còn như ở những nơi chẳng sạch sẽ, như vào nhà tiêu chẳng hạn, hoặc nhầm lúc chẳng cung kính, chẳng hạn như đang nằm ngủ tắm gội, chỉ nên niệm thầm, chẳng nên niệm ra tiếng, chứ chẳng phải là ở những chỗ ấy, nhầm lúc ấy, không được niệm. Nằm ngủ niệm ra tiếng thì chẳng những không cung kính, lại còn bị tổn khí, lâu ngày thành bệnh. Công đức niệm thầm giống hệt công đức niệm bình thường. Ấy là, niệm ở đâu sẽ ở đó, ngay thẳng cũng do đấy, mà điên đảo cũng bởi đấy. Đối với những điều như muốn tâm chẳng tham sự vật bên ngoài, chuyên niệm Phật nhưng chẳng thể chuyên, cứ toan chuyên chuyện khác, chẳng thể niệm, cứ muốn niệm những sự khác, chẳng thể nhất tâm, cứ muốn nhất tâm nơi chuyện khác, vân vân, thì chẳng có pháp tắc kỳ đặc áo diệu nào khác cả. Cứ lấy một chữ tử, tức chết, dán ngay trên trán, rủ xuống tận lông mày, tâm luôn nghĩ rằng: ta là người nào mà từ vô thủy mãi cho đến đời này đã tạo ác nghiệp vô lượng vô biên? Giả sử ác nghiệp có thể tướng, thì tận mười phương hư không chẳng thể chứa đựng nổi. Đời trước, do may mắn nào, nay được thân người, lại được nghe Phật Pháp. Nếu chẳng nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương, khi một hơi thở ra chẳng trở lại, quyết sẽ phải thọ khổ trong vạc sôi lò than rừng gươm núi đao nơi địa ngục. Chẳng biết phải trải qua mấy kiếp, dù thoát địa ngục lại đọa vào ngạ quỷ, bụng to như biển cả, họng bé như chiếc kim, đói khát bao kiếp dài lâu. Trong họng lửa cháy, chẳng được nghe đến tên chất tương hay nước, khó được no lòng chốc lát. Từ ngạ quỷ ra lại làm súc sanh, bị người cởi cổ hoặc gieo thân vào bếp núc nhà người. Dù được làm người cũng ngu si vô trí, coi tạo nghiệp là đức năng, coi tu thiện là gông cùm. Chẳng qua mấy mươi năm lại bị đọa lạc, trải qua kiếp số nhiều như cát bụi luân hồi lục đạo, dù có muốn xuất ly cũng chẳng biết làm sao. Nghĩ được như thế thì những việc mong muốn nói trên sẽ thành tựu được ngay. Bởi thế, ông Trương Thiện Hòa, Trương Chung Quỳ, Lâm Chung tướng địa ngục hiện, niệm Phật mấy tiếng liền tận mắt thấy Phật đến tiếp dẫn vãng sanh. Lợi ích như thế, trăm ngàn vạn ức pháp môn khác trong cả một đời giáo hóa của Đức Phật đều không có. Tôi thường nói, cửu giới chúng ta rời pháp này thì trên là chẳng thể viên thành Phật đạo. Mười phương chư Phật bỏ pháp này thì dưới là chẳng thể lợi khắp quần sanh, chính là vì lẽ này. Nếu niệm Phật tâm khó quy nhất thì nên nhiếp tâm niệm khẩn thiết, tâm sẽ tự có thể quy nhất. Tâm chẳng chí thành, muốn nhiếp tâm cũng chẳng được. Nếu đã chí thành nhưng vẫn chưa thuần nhất thì hãy nên lắng tai nghe kỹ. Chẳng luận là niệm ra tiếng hay niệm thầm, mỗi niệm đều phải từ tâm khởi, tiếng từ miệng thoát ra, âm thanh lọt vào tai. Khi niệm thầm, miệng chẳng động, nhưng trong ấy vẫn có thanh tướng. Tâm và miệng niệm được rõ ràng, tách bạch, tai nghe cho rõ ràng, phân minh. Nhiếp tâm như thế, vọng niệm sẽ tự dứt. Nếu sống vọng tưởng vẫn còn trào dâng, thì dùng ngay pháp thập niệm ký số, dốc toàn bộ sức lực của tự tâm đặt vào mỗi câu Phật hiệu, thì vọng muốn khởi cũng chẳng đủ sức. Diệu pháp nhiếp tâm niệm Phật rốt ráo này, các vị hoằng dương tịnh độ trước kia chưa nhắc đến, vì căn tánh người thời ấy còn lanh lợi, chẳng cần phải làm vậy vẫn có thể quy nhất. Ấn Quang vì tâm khó chế phục, mới biết cách này mầu nhiệm, càng thực hành càng thấy hiệu nghiệm, chứ chẳng phải là tự tiện nói mò. xin chia sẻ cùng những người độn căn trong khắp thiên hạ đời sau, ngõ hầu vạn người tu, vạn người về. Pháp thầm niệm ký số vừa nhắc đến đó như sau. Trong khi niệm Phật, từ một câu đến mười câu phải niệm cho phân minh, nhớ số phân minh. Niệm hết mười câu lại niệm từ một câu đến mười câu, chẳng được niệm hai mươi, ba mươi câu. Niệm câu nào nhớ câu ấy, chẳng được lần chuỗi, chỉ dựa vào tâm để nhớ. Nếu thấy khó nhớ cả mười câu, thì chia ra làm hai hơi, từ câu thứ nhất đến câu thứ năm, và từ câu thứ sáu đến câu thứ mười. Nếu vẫn chưa được, hãy niệm thành ba hơi, từ câu thứ nhất đến câu thứ ba, từ câu thứ tư đến câu thứ sáu, và từ câu thứ bảy đến câu thứ mười. Niệm cho rõ ràng, nhớ cho phân minh, nghe cho rành rẽ, vọng niệm không chỗ chen chân, lâu ngày sẽ tự được nhất tâm bất loạn. Phải biết là pháp thập niệm này nhiếp vọng giống như pháp thập niệm sáng chiều, chỉ có cách dụng công là khác nhau. Pháp thập niệm sáng chiều coi hết một hơi là một niệm, chẳng luận là số câu niệm Phật nhiều hay ít. Còn cách này cứ một câu là một niệm. Cách kia chỉ có thể niệm 10 hơi vào buổi sáng, chiều. Nếu niệm đến 20, 30 hơi sẽ bị tổn khí thành bệnh. Cách này niệm một câu Phật hiệu, tâm biết là một câu. Niệm 10 câu Phật hiệu, tâm biết là 10 câu. Từ 1 đến 10, rồi lại từ 1 đến 10. Suốt ngày niệm mấy vạn câu đều giống như thế. Chẳng những trừ được vọng, lại còn dưỡng thần rất hay. Dù niệm chậm hay nhanh, trọn chẳng trệ ngại. Từ sáng đến tối, không lúc nào chẳng thích hợp. So với cách lần chuỗi để nhớ số, lợi ích cách xa một trời một vực. Cách nhớ số bằng chuỗi khiến thân mệt, tinh thần động. Cách thập niệm ký số này khiến thân thông thả, tâm an nhàn. Chỉ những lúc làm việc khó nhớ nổi số thì cứ khẩn thiết niệm. Làm việc xong lại nhiếp tâm nhớ số thì những ý tưởng lông bông qua lại sẽ theo nhau gom về chuyên chú nơi một cảnh Phật hiệu. Đức Đại Thế Chí nói rằng, nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, đắc tam ma địa, ấy là bậc nhất. Kẻ lợi căn chẳng cần bàn đến. Còn như bọn độn căn ta, bỏ cách thập niệm ký số này, lại mong nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối, thật khó khăn lắm thay. Lại phải nên biết rằng, cách nhiếp tâm niệm Phật này, chính là pháp vừa cạn vừa sâu, vừa tiểu vừa đại, chẳng thể nghĩ bàn. Chỉ nên ngửa tin lời Phật, chớ vì mình chưa hiểu đến nơi đến chốn, bèn sanh ngờ vực. Đến nỗi thiện căn nhiều kiếp do đây phải mất, chẳng thể tự rốt ráo đạt được lợi ích, thật là đáng buồn. Chỉ nên lần chuỗi niệm Phật trong hai lúc, đi hoặc đứng. Nếu tịnh tọa dưỡng thần, do tay động, tinh thần chẳng thể an, lâu ngày thành bệnh. Pháp thập niệm ký số này, đi, đứng, nằm, ngồi, đều thực hành được cả. Nhưng lúc nằm chỉ nên niệm thầm, chẳng được niệm ra tiếng. Nếu niệm ra tiếng thì một là chẳng cung kính, hai là bị tổn khí. Hãy nhớ kỹ, nhớ chắc. Đã có lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, phải nên chí tâm chấp trì sáu chữ thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Bất luận đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng, im lặng, mặc áo, ăn cơm và đại tiểu tiện, vân vân, đều chẳng lìa sáu chữ hồng danh, hoặc trì bốn chữ cũng được. Cần phải niệm sao cho toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm, tâm Phật chẳng hai, tâm Phật nhất như. Nếu có thể niệm tại đâu, chú tâm tại đó, niệm đến cùng cực, tình mất sạch, tâm không, Phật hiện, sẽ chứng được tam muội ngay trong đời này. Đến lúc lâm chung, sanh trong thượng thượng phẩm, có thể nói là đã hoàn tất sự tu trì đến cùng cực vậy. Lúc niệm Phật nên tùy nghi. Ngay trong niệm Phật đường của các tùng lâm, đều niệm kinh A-di-đà xong, thì niệm chú vãng sanh ba biến hoặc một biến, rồi mới xướng kệ niệm Phật. Tán kệ xong, niệm tiếp: Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Rồi nhiễu niệm. Phải đi nhiễu từ đông sang nam, từ tây sang bắc, đấy là thuận tùng, là tùy hỷ. Thuận tùng mới có công đức. Tây vực trọng nhất là đi nhiễu. Ở phương này cùng thực hành cả hai cách lễ bái và đi nhiễu. Nếu đi từ đông sang bắc, từ tây sang nam, thì là phản nhiễu, tức đi nhiễu ngược chiều, sẽ mắc tội, chẳng thể không biết điều này. Nhiễu niệm một khắc rưỡi, rồi ngồi thầm niệm, ước chừng một khắc lại niệm Phật ra tiếng. Niệm xong, quỳ niệm Phật 10 lần, Quan Âm Thế Chí Thanh Tịnh Đại Hải chúng, mỗi danh hiệu niệm 3 lượt. Sau đấy mới niệm phát nguyện văn. Người tại gia ngài thất nhỏ khó nhiễu niệm thì đứng, quỳ hay ngồi niệm đều được. Chỉ nên án theo tinh thần mình mà định, bất tất phải nhờ người khác lập pháp tắc cho mình. Niệm Phật tuy quý ở tâm niệm, nhưng chẳng thể bỏ miệng tụng. Vì ba thứ thân, khẩu, ý hỗ trợ nhau. Nếu tâm ức niệm, nhưng thân chẳng lễ kính, miệng chẳng trì tụng, thì cũng khó được lợi ích. Thế gian nhất vật nặng còn phải dùng tiếng hò reo để trợ lực, huống là muốn nhiếp tâm để chứng tam muội ư? Vì thế kinh Đại Tập nói: niệm lớn thấy Phật lớn, niệm nhỏ thấy Phật nhỏ. Cổ đức bảo rằng: niệm lớn tiếng sẽ hiện thân Phật lớn, niệm nhỏ tiếng sẽ hiện thân Phật nhỏ. Hàng phàm phu đầy dẫy triền phược, tâm nhiều hôn trầm, nếu chẳng nhờ vào sức thân khẩu lễ niệm mà mong được nhất tâm, thật chẳng thể được. Hòa thượng Thiện Đạo là hóa thân của Đức Di Đà, có đại thần thông, có đại trí huệ, nhưng khi hoằng khai xiển dương tịnh độ, ngài chẳng luận đến chỗ huyền diệu, chỉ chú trọng vào những điểm chân thật, thiết thực, bình thường để dạy người tu trì. Thuyết chuyên tạp nhị tu, tức hai đường lối chuyên tu và tạp tu của ngài, dạy lợi ích vô cùng. Chuyên tu nghĩa là thân nghiệp chuyên lễ, đi nhiễu và trong hết thảy chỗ đều chẳng phóng dật, thì là thân nghiệp chuyên lễ. Khẩu nghiệp chuyên xưng, tức hễ trì tụng kinh chú đều chí tâm hồi hướng, cũng có thể gọi là chuyên xưng, ý nghiệp chuyên niệm. Như thế thì vãng sanh Tây Phương vạn người chẳng sót một. Tạp tu là kim tu các thứ pháp môn hồi hướng vãng sanh. Do tâm chẳng thuần nhất nên khó được lợi ích. Trong 100 người họa may được 1-2, trong 1000 người may ra được 3-4 người vãng sanh. Đấy là lời chân thành phát xuất từ miệng vàng, là lời phán định chắc như sắt, 1000 đời chẳng đổi được. Phát nguyện văn. Văn tuy rộng lớn, nhưng phải chân thật phát nguyện từ nơi tâm mới gọi là nguyện. Nếu không, tâm miệng trái nhau, gọi là nguyện sao được? Muốn nguyện được phước báo trong hiện đời cũng chẳng ngại gì. Muốn được phước huệ, đông con lắm cháu, thì cứ cầu bằng cách chất chứa thật nhiều âm đức, rộng hành các phương tiện. Niệm Phật chẳng thể bỏ qua hồi hướng. Hồi hướng chính là dùng miệng để phát khởi tín nguyện, nhưng chỉ nên hồi hướng sau khi hoàn tất khóa tụng sáng tối và sau khi niệm Phật tụng kinh giữa ngày xong. Niệm Phật thì nên niệm từ sáng đến tối chẳng gián đoạn. Chỉ cần trong tâm có ý niệm nguyện được vãng sanh là đã luôn hồi hướng. Nếu cứ theo nghi thức tụng văn hồi hướng, sẽ chẳng luôn luôn được như vậy. Các kinh Đại Thừa, kinh nào cũng đều dạy chúng sanh thẳng đến Phật Đạo. Chỉ hận người tụng chẳng thành tâm niệm tụng, đến nỗi chẳng được lợi ích hoàn toàn. Trong sinh hoạt hàng ngày, với tất cả những việc thiện nhỏ nhoi và các thiện căn tụng kinh lễ bái, đều đem những công đức ấy hồi hướng vãng sanh. Như thế thì hết thảy hạnh môn đều là trợ hạnh của tịnh độ, giống như các hạt bụi tụ thành đất, các dòng chảy dồn lại thành biển rộng lớn sâu thẳm, ai có thể cùng tận được nổi. Nhưng phải phát bồ đề tâm, thệ nguyện độ sanh, tất cả công đức tu trì hồi hướng cho khắp bốn ân ba cõi pháp giới chúng sanh, như lửa thêm dầu, như mạ gặp mưa. Đã kết sâu pháp duyên cùng hết thảy chúng sanh, thì sẽ mau thành tựu hạnh đại thừa thù thắng của chính mình. Nếu chẳng biết nghĩa này, thì chỉ là sự hiểu biết của phàm phu nhị thừa, dù tu diệu hạnh chỉ cảm được quả báo thấp kém. Nên phát nguyện vào lúc niệm Phật sáng chiều xong. Với pháp thập niệm, sáng chiều cũng phải niệm Phật trước rồi mới phát nguyện. Hoặc là dùng bài tiểu tịnh độ văn để phát nguyện. Nếu thân tâm rảnh rỗi, thì nên đọc bài Tịnh Độ Văn do Liên Trì Đại Sư soạn. Bài này văn từ nghĩa lý châu đáo, hay nhất xưa nay. Phải biết rằng phát nguyện đọc văn là nương theo văn để phát nguyện, chứ chẳng phải chỉ đọc qua một lượt là đã phát nguyện đâu. Với công khóa mỗi ngày, công khóa nào cũng đều nên hồi hướng cho pháp giới chúng sanh. Nếu đem công khóa này hồi hướng cho việc này, công khóa kia hồi hướng cho việc kia, thì chẳng phải là không được, nhưng phải có lời phổ đồng hồi hướng thì mới tương hợp với ba thứ hồi hướng. Ba thứ hồi hướng là: một là hồi hướng về chân như thực tế, tâm tâm khế hợp; hai là hồi hướng Phật quả bồ đề, niệm niệm viên mãn; ba là hết thảy pháp giới chúng sanh cùng sanh tịnh độ. Ai nấy có chí riêng, người người có nghiệp riêng. Nghiệp ở đây là thức nghiệp, nhưng tùy duyên tùy phận đều được vãng sanh cả, bất tất mọi người phải giống hệt nhau. Số 2 nhỏ: đối trị tập khí. Niệm Phật muốn được nhất tâm thì trước hết phải phát tâm chân thật, thật sự vì liễu sanh tử, chẳng phải vì mong người đời gọi mình là người tu hành chân thật. Lúc niệm, từng câu từng chữ phải từ tâm phát khởi, từ miệng thốt ra lọt vào tai. Mỗi câu đều như thế, trăm ngàn vạn câu cũng đều như thế. Làm được như thế thì vọng niệm không do đâu khởi được, tâm và Phật tự có thể khế hợp nhau. Lại phải khéo dụng tâm, đừng đến nỗi quá chấp trước để rồi thân tâm bất an, đến nỗi ma sự có thể phát khởi. Nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối, hành đúng theo đây, nhất định sẽ chẳng lầm lạc. Lúc niệm Phật chẳng thể khẩn thiết là vì chưa biết Sa Bà là khổ, Cực Lạc là vui. Nếu nghĩ rằng thân người khó được, Trung Quốc khó sanh, Phật Pháp khó nghe, pháp môn tịnh độ lại càng khó gặp. Trung Quốc nghĩa là ở chính giữa đất nước hoặc những vùng văn minh không sanh nơi biên cương mọi rợ. Nếu chẳng nhất tâm niệm Phật, một hơi thở ra chẳng trở lại, chắc chắn sẽ tùy theo nghiệp nặng nhất trong đời trước hay đời này đọa trong tam đồ ác đạo, chịu khổ bao kiếp dài lâu, trọn chẳng có kỳ ra. Như thế là do nghĩ khổ địa ngục, phát bồ đề tâm, Bồ đề tâm chính là tâm tự lợi lợi tha. Tâm này vừa phát, sẽ như bình được sét đánh xuống, như thuốc thêm lưu huỳnh, sức nó rất lớn, lại rất nhanh chóng. Do phát tâm bồ đề, tiêu được nghiệp chướng, tăng phước huệ, chẳng thể lấy những thiện căn phước đức bình thường sánh ví nổi. Niệm Phật nên thường tưởng như mình sắp chết, sắp đọa địa ngục, thì chẳng khẩn thiết, cũng sẽ tự khẩn thiết, chẳng tương ứng, cũng tự tương ứng. Dùng tâm sợ khổ, niệm Phật, chính là diệu pháp thoát khổ bậc nhất, cũng là diệu pháp tùy duyên tiêu nghiệp bậc nhất. Trị tập khí trong tâm, thì chỉ có siêng năng, chỉ có thiết tha, nhưng vẫn chưa đạt, chưa thấy được tập khí tiêu trừ, là vì cớ gì? Ấy là tâm sanh tử chưa thiết tha, chỉ đem pháp siêu phàm nhập thánh, tiêu trừ hoặc nghiệp, thành tựu tịnh niệm này, bàn suông nơi cửa miệng, nên chẳng đạt hiệu quả thật sự. Nếu như biết thân người khó được, Phật pháp khó nghe, pháp môn tịnh độ lại càng khó gặp. Nay mình may được thân đại trượng phu, lại được nghe pháp môn tịnh độ khó tin nhất, dám đâu để quan âm hữu hạn bị tiêu hao hết sạch bởi sắc thanh của cải lợi lộc, để rồi vẫn sống thừa chết uổng như cũ, vẫn lại trầm luân lục đạo không ngày thoát ra ư? Hãy đem ngay một chữ tử, tức chết, dán vào trán. Hễ những cảnh chẳng nên tham luyến hiện ra, liền biết đấy chính là vạc sôi, lò than của chính mình. Quyết sẽ chẳng đến nỗi như con thiêu thân đâm đầu vào lửa, cam chịu đốt mình. Với những sự mình phải nên làm, sẽ biết đấy là thuyền từ để thoát khổ. Quyết sẽ chẳng đến nỗi gặp việc nhân bèn thoái thác, thấy việc nghĩa chẳng làm. Như thế thì trần cảnh sẽ là duyên để nhập đạo, há cần phải dứt sạch trần duyên mới kham tu đạo chăng? Bởi đã làm chủ được tâm, chẳng bị cảnh chuyển, thì trần lao chính là giải thoát. Vì thế kinh Kim Cang mấy lượt dạy người tâm chẳng trụ tướng, phát tâm độ tận hết thảy chúng sanh, nhưng chẳng thấy ta là người độ, chúng sanh là người được độ, và tướng thọ giả của vô dư niết bàn để đắc, thì mới là thật sự hành Bồ Tát đạo. Nếu thấy có ta là người độ, chúng sanh được độ, và vô dư niết bàn là pháp để độ, thì tuy là độ sanh, nhưng chưa thể khế hợp đạo nhất thừa thật tướng. Vì chẳng thấu rõ bản thể của chúng sanh là Phật, Phật tánh bình đẳng, vọng khởi phàm tình, thánh giải, đến nỗi lợi ích vô vi biến thành công đức hữu vi, huống hồ là tham luyến dính chặt vào thanh sắc của cải lợi lộc ư? Niệm Phật chẳng thể thuần nhất thì phải chế tâm, chẳng để nó chạy theo bên ngoài, lâu ngày sẽ tự được thuần nhất. Nói thành phiến, tức tâm biến thành một phiến, một khối, nghĩa là thuần nhất, không tạp vậy. Sơ tâm niệm Phật, lúc còn chưa tự chứng tam muội, ai lại chẳng có vọng niệm? Cốt sao tâm thường giác chiếu, chẳng chuyển theo vọng. Ví như quân hai bên đối đầu nơi chiến lũy, ắt phải giữ vững thành quách bên mình, chẳng để quân giặc xâm phạm chút nào. Chờ lúc giặc vừa phát tác, mình liền nghênh địch, đánh trả, ắt phải dùng quân chánh giác bao vây bốn mặt, khiến địch không lối lên trời, không nẻo chui xuống đất. Chúng nó sợ bị tận diệt, bèn khuất phục quy hàng. Điều tối yếu là chủ soái chẳng hôn trầm, chẳng lười nhác, luôn luôn tỉnh táo mà thôi. Nếu một phen hôn trầm, lười nhác, thì chẳng những không diệt được giặc, trái lại còn bị giặc diệt. Vì thế, người niệm Phật chẳng biết nhiếp tâm, thì càng niệm càng sanh vọng tưởng. Nếu nhiếp được tâm, thì vọng niệm sẽ dần dần mỏng nhẹ, cho đến hết sạch. Vì thế bảo rằng, học đạo do như thủ cấm thành, trú phòng lục tặc, dạ tỉnh tỉnh. Tướng quân chủ soái năng hành lệnh, bất động can qua định thái bình. Tạm dịch là: học đạo hệt như giữ cấm thành, ngày phòng sáu giặc đêm luôn tỉnh. Tướng quân chủ soái luôn đôn đốc, chẳng lấy binh đao vững thái bình. Niệm Phật tâm chẳng quy nhất là do tâm sanh tử chẳng thiết tha. Nếu luôn nghĩ như đang bị nước dâng lửa đốt, không được cứu viện, luôn tưởng sắp bị chết, sắp đọa địa ngục, tự tâm sẽ quy nhất, chẳng cần phải tìm diệu pháp nào khác. Vì thế trong kinh thường nói: nghĩ khổ địa ngục, phát bồ đề tâm. Đấy chính là lời khai thị tối thiết yếu của đấng đại giác Thế Tôn. Tiếc người đời chẳng chịu chân thật suy tưởng. Nỗi khổ địa ngục so với thảm trạng nước lửa sâu đậm hơn vô lượng vô biên lần. Nghĩ đến nước cuốn lửa cháy liền run rẩy, tưởng đến địa ngục lại hờ hững. Thì một là vì tâm lực nhỏ chẳng thể hiểu rõ sự khổ đó. Hai là khi chính mắt thấy sẽ bất giác hoảng sợ, lông tóc dựng cả lên. Niệm Phật cũng là cách để dưỡng khí, điều thần, mà cũng là pháp để tham cứu bổn lai diện mục. Vì sao nói thế? Tâm chúng ta thường luôn rối loạn. Nếu chí thành niệm Phật, thì sẽ thấy hết thảy tạp niệm, vọng tưởng dần dần bị tiêu diệt, nên tâm quy nhất. Quy nhất thì tự nhiên thần khí sung mãn, thông suốt. Ông chẳng biết niệm Phật diệt được vọng ư? Hãy thử niệm, sẽ thấy các thứ vọng niệm trong tâm đều hiện. Nếu niệm lâu ngày, sẽ tự thấy không có các thứ vọng niệm đó nữa. Lúc đầu biết có vọng niệm là nhờ niệm Phật mới thấy được các vọng niệm trong tâm mình. Chẳng niệm Phật sẽ chẳng thấy. Ví như trong nhà sạch sẽ không bụi, một ánh nắng lọt qua khe cửa sẽ thấy không biết bao nhiêu là bụi. Bụi trong nhà do ánh mặt trời hiện rõ, vọng niệm trong tâm do niệm Phật hiện rõ. Nếu thường niệm Phật, tự tâm sẽ thanh tịnh. Khổng Tử hâm mộ đạo của Nghiêu Thuấn, Châu Công, niệm niệm chẳng quên, nên thấy Nghiêu trong canh, thấy Thuấn nơi tường, thấy Châu Công trong mộng. Đấy là do luôn luôn nghĩ nhớ. Niệm Phật có khác chi? Do vì hoặc nghiệp tâm và miệng của chúng sanh biến thành nhiễm ô, nên Phật dạy dùng tâm và miệng xưng niệm hồng danh thánh hiệu A-di-đà Phật. Như người nhiễm hương, thân có mùi thơm. Niệm lâu ngày, nghiệp tiêu trí rạng, chướng tận phước cao, Phật tánh sẵn có nơi tự tâm sẽ tự hiển hiện. Nếu như vọng niệm đầy dạ, qua lại loang loáng, quẩn quanh nơi ý, đó là do chưa thật sự đề khởi chánh niệm. Nếu chánh niệm chân thật thiết tha, thì sẽ khăng khăng chuyên chú vào một cảnh chánh niệm. Như thường nói, chế ngự thuần phục đúng pháp, thì giặc cướp cũng như con đỏ. Chế ngự thuần phục thất cách, thì kẻ tay chân cũng thành oan gia. Còn thuộc địa vị phàm phu, ai là không phiền não? Phải luôn luôn đề phòng sẵn, thì tự nhiên khi gặp cảnh đụng duyên, chẳng đến nỗi phiền não bạo phát. Ví dụ phiền não có phát, vẫn có thể nhanh chóng đề khởi phát chiếu, khiến phiền não tiêu diệt. Những cảnh làm phiền não khởi, nào phải chỉ có một, chỉ nêu những cảnh dễ khởi phiền não nhất, thì chẳng ngoài tài, sắc và những chuyện ngang trái mà thôi. Nếu biết tiền tài vô nghĩa, hại hơn rắn độc, thì thấy tiền tài sẽ chẳng khởi phiền não, chỉ phương tiện cùng người sử dụng tiền tài, chứ rốt ráo luôn quay về tiền trình giải thoát của chính mình, sẽ không có phiền não. Hoạn nạn cùng quẩn, cấp bách cầu cứu, tham tiếc tiền tài chẳng bỏ được. Về sắc thì đối trước dung mạo như hoa như ngọc, tâm luôn nghĩ như chị như em, dù gặp gái ăn sương vẫn nghĩ như thế, sanh lòng thương xót, sanh tâm độ thoát, sẽ không có phiền não thấy sắc động lòng. Nếu là kẻ căn khí hèn kém, chưa thể tự thâu liễm mình, hãy nên bắt chước ông Triệu Duyệt Đạo. Ngày làm điều gì, đêm đốt hương bẩm bạch cùng Thượng Đế. Điều gì mình chẳng dám bẩm bạch thì chẳng dám làm. Ông Viên Liễu Phàm chẳng làm các điều ác, vâng làm các điều lành. Mạng do chính mình lập, phước do chính mình cầu, chứ tạo vật chẳng thể tự tiện chiếm quyền. Tạo vật đối với người tạo, tạo vật đồng nghĩa với tạo hóa. Không như trong thần học Công giáo, tạo hóa creator là Chúa Trời, còn tạo vật là những vật được Chúa tạo ra creature. Ông vân giữ phép công quá cách, hễ khởi tâm động niệm nói năng, làm gì dù việc thiện hay ác nhỏ nhặt đều ghi lại. Ngõ hầu điều thiện ngày càng tăng, điều ác mỗi ngày mỗi diệt. Lúc đầu thiện ác xen tạp, lâu dần chỉ còn thiện không còn ác. Vì thế có thể chuyển vô phước thành hữu phước, chuyển yểu thọ thành trường thọ, chuyển không con cháu thành lắm con cháu. Ngay trong đời này đã dự vào bậc thánh hiền, báo hết sẽ cao đăng cõi cực lạc. Việc làm trở thành khuôn mẫu cho đời, lời nói trở thành pháp thức cho đời. Họ là trượng phu, ta cũng như thế, sao lại tự khinh đến nỗi đành chịu thua kém vậy? Nếu như căn cơ hèn kém chưa thể chứng nhập, nếu ước trên sanh diệt môn để luận về nguyên do hậu quả, thì là do mê tâm đuổi theo cảnh, hướng ngoại rong ruổi tìm cầu, khiến toàn thể trí huệ, đức tướng biến thành vọng tưởng chấp trước. Vì thế, phải nên chú trọng chỗ tinh yếu, chú trọng chuyên nhất, chấp trì thánh hiệu Di Đà, tinh thật nguyện thiết, mong cầu vãng sanh Tây Phương. Hành trì lâu ngày, tâm và Phật như một, chẳng lìa ý niệm hiện tại, triệt chứng ngũ uẩn là không. Vọng tưởng chấp trước đã diệt, trí huệ đức tướng cũng không còn. Do tâm tịnh, cõi nước sẽ tịnh, chẳng lìa ngay nơi này, thầm nhập cõi tịch quang. Chỉ có mỗi cách này là cách để chúng ta rốt ráo an thân lập mạng mà thôi. Người sống trong thế gian huyễn trụ mấy mươi năm, kể từ khi có hiểu biết đến nay, ngày đêm tính toán bộn bề ngổn ngang, không điều gì chẳng phải là để nuôi thân mình cùng người nhà, giữ thể diện, sao cho con cháu quý hiển mà thôi. Xét cội nguồn căn bệnh ấy chỉ là do chấp trước có ngã, chẳng chịu buông xuống. Nỗi lo nghĩ ấy dính chắc, dù Đức Phật có vì mình thuyết pháp cũng chẳng hiểu nổi. Trái lại, còn chẳng thèm bận tâm đến diện mạo vị chủ nhân sẵn có của chính mình, mặc tình lưu chuyển theo nghiệp, trầm luân muôn kiếp chẳng đáng buồn ư. Tu hành trọng yếu là đối trị tập khí phiền não, tập khí giảm một phần, công phu tiến một phần. Có kẻ càng ra sức tu hành, tập khí càng phát động. Ấy là do chỉ biết tu trì theo sự tướng, chẳng biết phản chiếu hồi quang, khắc trừ vọng tình trong tâm chính mình, nên mới đến nỗi thế. Hãy nên thường sắp sẵn cách đề phòng, thì gặp cảnh đụng duyên, tập khí sẽ chẳng phát. Nếu bình thời biết được thân tâm mình đây toàn là huyễn vọng, trọn chẳng thể cầu được thật thể, thật tánh của cái ngã. Đã không có ngã, sao còn có chuyện vì cảnh vì người nảy sanh phiền não? Đấy chính là phương pháp giải quyết tối thượng thiết yếu vậy. Nếu như chẳng thể hiểu chắc thật ngã là không, thì hãy dùng pháp ngũ đình tâm quán Đức Như Lai đã dạy để đối trị. ngũ đình tâm quán là dùng năm pháp để điều hòa, ngưng lắng cái tâm, khiến tâm an trụ, chẳng bị cảnh huyễn. Tức là chúng sanh lắm tham dùng bất tịnh quán, chúng sanh nhiều sân dùng từ bi quán, chúng sanh hay tán loạn dùng sổ tức quán, chúng sanh ngu si dùng nhân duyên quán, chúng sanh nhiều chướng dùng niệm Phật quán. Tham nghĩa là thấy cảnh bèn sanh lòng yêu thích. Chúng sanh trong dục giới đều do dâm dục mà sanh, dâm dục do ái mà sanh. Nếu có thể đối với thân mình, thân người, từ trong ra ngoài quán sát kỹ mọi thứ, sẽ chỉ thấy cấu ghét mồ hôi, đờm, rải, tóc, lông, răng móng, xương, thịt, máu, mủ, đại tiện, tiểu tiện, thối như xác chết, bẩn như nhà cầu. Ai còn sanh tâm tham ái đối với vật ấy? Tham ái đã dứt thì tâm địa thanh tịnh, dùng tâm thanh tịnh niệm danh hiệu Phật như chất ngọt hòa lẫn, như lụa trắng ăn màu. Dùng nhân địa tâm khế hợp quả địa giác, sự ít công nhiều, lợi ích khó nghĩ được. Sân là thấy cảnh tâm khởi giận dữ, chán ghét. Người phú quý thường hay nóng giận là do với các chuyện muốn được như ý thì cần phải có người làm, có chút việc gì trái ý liền sanh sân nộ. Nhẹ thì dùng lời ác chửi mắng, nặng thì roi gậy đập thẳng cánh, chỉ cốt khoái ý mình, chẳng đoái hoài người khác đau lòng. Lại khi sân tâm khởi lên, chẳng những vô ích cho người khác, chính mình cũng bị tổn. Nhẹ thì tâm ý nóng nảy bực bội, nặng thì gan lẫn mắt bị tổn hại. Vì thế, thường giữ được một khối nguyên khí thuần hòa trong tâm, thì tật bệnh tiêu diệt, phước thọ tăng trưởng. Xưa kia, vua A Xà Thế cả đời thờ Phật, giữ vững năm giới. Lúc lâm chung, vì người hầu cầm quạt đuổi ruồi đứng hầu lâu, đâm ra mê mệt, để quạt rớt trúng mặt vua, vua sanh tâm sân hận, ngay khi ấy mạng chung. Do một niệm ấy, liền thọ thân mãn xà. Do sức túc phước còn biết được nhân, bèn cầu Sa Môn giảng cho tam quy ngũ giới, liền thoát thân mãn xà, sanh lên trời. Do đấy biết rằng, thói quen sân hận tai hại rất lớn. Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng, một niệm sân tâm khởi, trăm vạn cửa chướng mở ra. Cổ Đức bảo rằng, sân thị tâm trung hỏa, năng thiêu công đức lâm, dục học Bồ Tát đạo, nhẫn nhục hộ sân tâm. Sân là lửa trong tâm, đốt sạch rừng công đức, muốn học đạo Bồ Tát, nhẫn nhục ngừa tâm sân. Đức Như Lai dạy chúng sanh nhiều sân, tu từ bi quán như sau. Coi hết thảy chúng sanh đều là cha mẹ trong quá khứ, đều là chư Phật trong tương lai. Đã là cha mẹ trong quá khứ, thì hãy nghĩ đến ân đức nuôi nấng trong những đời trước. Thẹn chưa báo đáp được, lẽ đâu với chuyện chẳng vừa ý nhỏ nhặt, lại ôm lòng phẫn nộ. Họ đã là chư Phật trong tương lai, ắt sẽ rộng độ chúng sanh. Mình còn chưa giải quyết sanh tử trọn vẹn, phải mong họ đến độ thoát cho. Chẳng những với chuyện chẳng vừa ý nhỏ nhặt, không sanh sân nộ, dù là chuyện tán thân mất mạng, cũng chỉ sanh hoan hỷ, chẳng sanh sân hận. Vì thế, lúc Bồ Tát bỏ đầu, mắt, tủy, não, đều tưởng người cầu xin những thứ ấy là thiện tri thức, tưởng là ân nhân, tưởng là người thành tựu vô thượng Bồ Đề Đạo cho mình. Cứ xem phẩm thập hồi hướng của Kinh Hoa Nghiêm sẽ tự biết. Hơn nữa, một niệm tâm tánh của chúng ta cùng với một niệm tâm tánh của Phật không hai. Chỉ vì mê trái bổn tâm, chấp chặt ngã kiến, nên hết thảy các duyên đều thành đối đãi. Như cái bia để bắn đã lập, thì các mũi tên sẽ đều ghim vào đó. Nếu biết được tâm ta chính là tâm Phật trống không, vô sở hữu, hệt như hư không, xâm la vạn tượng, không gì chẳng bao quát trong ấy. Lại cũng như biển cả trăm sông, các dòng, không dòng nước nào biển chẳng hứng nhận, như trời che khắp, như đất bình đẳng nâng đỡ để tự lập đức. Nếu ta vì sự trái ý nhỏ nhặt bèn sanh nóng giận, chẳng phải là đã thu hẹp cái lượng, tự chôn vùi cái đức hay chăng? Dù có đủ Phật tâm lý thể, nhưng khởi tâm động niệm, toàn dùng sự phàm tình, nhận vọng là chân, lấy tớ làm chủ. Nghĩ như thế thật đáng hổ thẹn. Nếu bình thời luôn nghĩ như thế thì tâm lượng rộng lớn, không gì chẳng dung được, thấy người cũng hệt như mình, chẳng thấy đây kia, chẳng gặp nghịch cảnh còn nhận xuôi theo được, huống hồ là chuyện bất như ý nhỏ nhặt, lại sanh nóng giận hay sao? Gọi là kẻ ngu si, chẳng phải là nói về kẻ hoàn toàn vô tri thức, mà chính là nói đến những người trong đời, đối với cảnh duyên thiện ác. Chẳng biết đấy đều là do túc nghiệp chuốc lấy, nên hiện tại cảm thọ, bảo lầm là không có nhân quả báo ứng, và hết thảy chúng sanh đời trước đời sau vân vân, chẳng có con mắt trí tuệ. Chẳng phải là hạng chấp đoạn, cũng là phường chấp thường. Họ bảo con người bẩm thọ khí huyết cha mẹ mà sanh ra. Trước lúc sanh ra, vốn chẳng có vật gì. Cũng như chết đi, thân hình đã mục nát, thì hồn cũng phiêu tán. Làm sao có đời trước và đời sau được? Bọn nho sĩ câu nệ hủ bại phương này, tức Trung Hoa, đa phần nói như vậy. Chấp thường là nói người luôn là người, vật luôn là vật, chẳng biết nghiệp do tâm tạo, hình tùy tâm chuyển. Thời cổ có kẻ cực độc đang còn sống, biến ra thân rắn. Người cực tàn bạo đang khi còn sống, biến thành thân hổ. Đang khi còn sống, nghiệp lực mãnh liệt còn biến đổi được thân. Huống hồ chết đi, trước khi tái sanh, thức bị chuyển biến theo sự lôi kéo của nghiệp ư. Bởi vậy, Phật nói 12 nhân duyên chính thức là luận về ba đời. Nhân trước, ắt cảm quả sau. Quả sau, ắt phải có nhân trước. Thiện ác báo ứng, họa phước xảy đến, đều do mình làm mình chịu, chẳng phải trời giáng. Bất quá trời chỉ là người đứng ra thừa hành thôi. Sanh tử tuần hoàn chẳng có cùng cực. Muốn khôi phục bổn tâm để liễu sanh tử, mà bỏ tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, sẽ chẳng thể được. Ba thứ tham sân si là cội gốc sanh tử. Ba thứ tín nguyện hạnh là diệu pháp liễu sanh tử. Muốn bỏ ba pháp kia, tức tham sân si, để tu ba pháp này, tức tín nguyện hạnh, thì ba pháp này đắc lực, ba pháp kia tự diệt. Một pháp quán sổ tức bất tất phải dùng. Hãy nên trong lúc niệm Phật lắng tai nghe kỹ, cách nhiếp tâm này tương tự phép sổ tức, nhưng lực dụng hơn phép sổ tức một trời một vực. Phép quán niệm Phật nên đọc trong Ấn Quang Văn Sao và các trước thuật tịnh độ sẽ biết. Hỏi, nếu như nói dù tán thân mất mạng cũng chỉ sanh hoan hỷ, chẳng sanh sân hận, thì giả sử có kẻ ác muốn đến hại mình chẳng lo toan gì, cứ mặc cho nó sát hại mình ư? Đáp rằng, phàm người tu hành, có kẻ là phàm phu, có người là bậc Bồ Tát đã chứng pháp thân, lại có người lấy việc duy trì thế đạo làm chánh, có người chỉ lấy việc liễu giải tự tâm làm trọng. Nếu là hạng chỉ lo liễu giải tự tâm, và hàng Bồ Tát đã chứng pháp thân, thì sẽ hành động như đã nói. Bởi lẽ, họ thấy mình và vật hệt như nhau, sanh tử như một. Nếu là hạng phàm phu muốn duy trì thế đạo, thì cứ an lòng học theo Bồ Tát Thâm Từ Đại Bi, không gì là chẳng dung. Xử sự vẫn thuận theo lẽ thường thế gian, hoặc là dùng cách khuất phục, chế ngự để nhiếp phục, hoặc dùng nhân từ để cảm hóa, nhiều cách khác nhau. Nhưng trong tâm trọn chẳng được hung tợn, nóng giận, cố kết, oán hận.